Kính đại thống phương hoàng sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật. Lại nữa, Như Lai cũng thấy khi du quá phương khác xong, lại hiện thân chúng sanh nhìn thấy liền sanh lòng tin, biết rằng Phật chưa diệt, Phật vì chúng sanh thuyết pháp khiến hoàng phục bản tâm, nên chẳng thể còn gọi đó là phạm giới. Bởi chẳng biết mới nói diệt, nên chẳng thể cho rằng thật đọa vào tội nghịch. Vì thuận theo lời dạy, thực hành đúng lý được giải ngộ, nên chẳng thể cho rằng thật có ban pháp thiện nam từ. Người đọc tụng thọ trì kinh này có thể tiêu trừ tối nặng và các phiền não từ vô lượng kiếp sanh tử. Nghe tên kinh này tức là được nghe danh hiệu Phật, thấy kinh này tức là được thấy Phật, trì kinh này tức là trì thân Phật. Hành kinh này tức là làm việc Phật, thuyết kinh này tức là nói pháp Phật, giải kinh này tức là giải nghĩa Phật. Nếu làm việc Phật khéo giải nghĩa Phật, người như thế vĩnh viễn không còn phiền nào. Bởi tại sao? Vì người ấy đã được gặp kinh, khéo biết dứt trừ phiền não vậy. Thiện nam tử, giả sử lấy tám muôn kiếp làm một ngày, 30 ngày làm một tháng, 12 tháng làm một năm. Căn cứ theo số năm giả lập ấy mà tính kể, trải qua 100.000 ức kiếp mới được gặp một Đức Phật, lại trải qua số kiếp đó mới được gặp một Đức Phật nữa. Được gặp kinh này còn khó hơn, lâu hơn số nói trên. Gặp kinh này tức là được gặp chư Phật 10 phương 3 đời. Vì thế người có trí hải nên thọ trì đọc tụng biên chép và giải thuyết. Công đức ấy hay trừ được trọng tội tà kiến vô minh phiền não kết lầu, trụ nơi phước điền và hay tiêu được vô lượng sự cúng dường của thế gian. Hư không tạng Bồ Tát thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, bực bích chi Phật còn chẳng thể tiêu được sự cúng dường của thế gian. Phương chi kẻ phàm phu có thể tiêu trừ được? Đức Phật bảo thiện nam tử, nói bích chi Phật không tiêu được của cúng dường, lẽ đó không đúng hẳn. Bích chi Phật tuy không hay thuyết pháp độ người, nhưng nếu nhập thiền tam muội rồi từ tam muội xuất định khởi đại thần thông độ cho tất cả chúng sanh, là có thể tiêu được của cúng dường. Bây giờ hư không tản Bồ Tát lại thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong kinh có nói kẻ tà kiến phá giới không được cùng tính chúng ở một quốc độ, uống chung một nước sông và cùng Bồ Tát thuyết giới. Sám hối tự tư, người đó đã sụt lùi mất thánh đạo, không được đứng vào số tăng chung. Như thế tại sao lại nói kẻ trọng tội tà kiến hành trì kinh này tiêu được của cúng dường? Nếu tiêu được của cúng dường, tức là cùng với chư Phật đồng hướng ngôi ưng cung, hơn ngôi A La Hán và Bích Chi Phật, cuối sinh Đức Thế Tôn từ bi phân biệt nói rõ. Con nghe hiểu xong lại vì chúng sanh, giải thuyết như lời Phật dạy, khiến cho họ được giải thoát Phật bảo. Hư không tán Bồ Tát rằng: lành thay thiện nam tử. Ông hôm nay đầy đủ lòng từ bi, thương xót chúng sanh mà hỏi việc này. Vậy hãy nghe cho kỹ và suy xét nhớ lấy cho khéo. Ta sẽ vì ông mà giải thích rành rẽ. Thiện nam tử, cảnh giới của kinh này không phải hàng thanh văn duyên giác có thể biết, cũng không phải cảnh giới suy nghĩ của các ma vương ngoại đạo phàm phu. Kinh này duy Phật mới có thể biết, ông cũng sẽ đạt được. Thiện nam tử, khi xưa ta hành đạo Bồ Tát nói pháp bồ thí, thực hành bồ thí nhưng không quan sát cái tốc xấu để thành tấu ruộng phước, mà chỉ bảo bồ thí cho loài súc sanh được trăm phước bao, bồ thí cho kẻ xiển đầy được ngàn phước bao. Thiện nam tử, kẻ đoạn căn lành chết đọa vào hàng xiển đề, kẻ không biết hổ thẹn chết đọa vào hàng súc sanh. Súc sanh và xiển đề ngày kia quả lành thành thục, thì có thể nhận sự cúng dường cho người gieo trồng ruộng phước. Huống chi là kẻ tà kiến phá giới ư? Nghĩa ấy như thế, kinh Đại Thừa Đại Thông Phương Hoàng có sao đức lớn không thể nghĩ bàn, hãy khiến cho kẻ phá giới phạm ngũ nghịch phỉ ban chánh pháp tà kiến phiền não được giết trừ hết tội, có thể nhận sự cúng dường. Hư không tạng Bồ Tát thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chư Phật Như Lai không thể nghĩ bàn, kinh Đại Thông Phương Hoàng có sức quay thần không thể nghĩ bàn. Người thọ trì kinh này công đức cũng không thể nghĩ bàn. Đức Phật bảo như thế như thế. Ông nói rất đúng, thọ trì kinh này được công đức vô biên không thể nghĩ bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo hư không tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Này thiện nam tử, ta nhớ thuở xưa về đời quá khứ có một kiếp gọi là thanh tịnh. Ta ở trong kiếp đó cũng dường 92 ức na do tha Đức Phật. Bởi thời gian đó ta hành pháp tiểu thừa nên có rất nhiều lầm lỗi, phạm giới vô lượng nên không được các đức Như Lai thọ ký cho. Lại trải qua kiếp ấy đến kiếp gọi là Nhão Kiên, ta ở trong kiếp đó cũng dường 42 ức chư Phật, cũng không thấy các đức Như Lai ấy thọ ký cho. Lại trải qua kiếp ấy đến một kiếp tên là Phạm Âm, ta ở trong kiếp đó cũng dường 22 ức chư Phật, cũng không thấy các đức Như Lai ấy thọ ký cho. Lại trải qua kiếp ấy đến một kiếp tên là Tâm Hỷ, ta ở trong kiếp đó cũng dường 84.000 chư Phật, cũng không thấy các đức Như Lai ấy thọ ký cho. Lại trải qua kiếp ấy đến một kiếp tên là Cứu Khổ, cõi nước tên là Trang Nghiêm, Đức Phật hiệu là Đại Thí Như Lai Ưng Cung Chánh Biến Tri đầy đủ 10 hiệu. Ta ở trong kiếp đó cũng dường 40 ức chư Phật, được nghe kinh này dứt hết nhiều phiền não, nhưng cũng chưa được Phật thọ ký. Này thiện nam tử, thuở xưa ta từng đem đủ tất cả các món cúng dường dâng lên chư Phật, song không thấy các đức Như Lai ấy thọ ký cho. Thiện nam tử, khi xưa ta ở trong ngần ấy kiếp cúng dường ngần ấy chư Phật tôn trọng ngợi khen, trừ đức phiền nào giữ oai nghi cấm giới, đầy đủ hạnh pháp thanh văn, tu phạm hạnh trong sạch, học hạnh bố thí giữ tất cả giới thực hành hạnh đầu đà, xa lìa kiêu mạn giận hờn ngu si. Ta lại khéo nhẫn nhục phát tự tâm, nghe như thế nào nói như thế ấy, chăm chỉ siêng năng tất cả chỗ được nghe, ta nhận giữ không quên. Thường ở nơi xa vắng vào các pháp thiền định, khi xuất định lại tùy nơi vắng huệ đập tụng suy xét. Nhưng tuy hành trì ngần ấy công hành, cũng chưa thấy các đức Như Lai thọ ký cho ta, là tại vì sao? bởi ta thọ câm giới mà quỷ phạm rất nhiều, đâm sâu pháp thanh văn cùng hạnh nhĩ thừa, lại không được nghe kinh đại thừa phương hoàng. Vì thế nên các bậc Bồ Tát nên xa lìa hạnh nhĩ thừa, tu tập kinh điển đại thừa phương hoàng, danh hiệu chư Phật ta đã cúng dường thuở ấy. Dù dùng một kiếp cho đến hết một kiếp mà tuyên thuyết cũng không thể nói ra hết được vậy. Thiện nam tử, cái thời gian đó về sau ta được gặp Đức Phật Định Quang, Ngài vì vô lượng đại chúng nói kinh đại thừa đại thông phương hoàng. Khi đó ta được nghe được thấy Đức Phật nói kinh này, thọ trì đọc tụng suy xét nghĩa lý, liền đắc vô sanh pháp nhận. Ngay thời gian đó Đức Định Quang Như Lai mới thọ ký cho ta, Ngài bảo đời sau ông sẽ được thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ưng cung chánh biến tri đầy đủ mười hiệu. Bởi thế thiện nam tử nên thọ trì kinh này, tất sẽ mau chứng ngôi Phật hòa. Huống chi là việc tiêu sự cúng dường của trời người, cho nên kinh điển đại thừa là kho tàng quý báu, có sức bồ thị không thể nghĩ bàn, huệ thị cho kẻ pha giới nghèo nàn. Người tu theo pháp này được như được châu báu. Thiện nam tử, đại thừa như nước biển cả, tiểu thừa như nước vết chân. Đại thừa như núi Tu Di, tiểu thừa như tổ kiên. Đại thừa như nhật nguyệt, tiểu thừa như ánh lòe. Kinh thừa này là đại thừa không thể nghĩ bàn, dung nạp tất cả chúng sanh cũng như hư không. Trong tất cả các thừa, thừa này là bậc nhất. Đại thừa này là thừa, là vô lượng thừa, tiểu thừa có hạn lượng, không thể đổ tất cả. Duy vô thượng thừa mới có thể đổ tất cả chúng sanh. Nếu hành trì theo vô lượng hư không đại thừa này, thì như hư không chẳng có hạn lượng, cũng không có hình sắc. Đại thừa cũng như thế, vô hạn lượng, vô chướng ngại. Tất cả chúng sanh đều nương nhờ nơi đây nên quan sát tướng của thừa này, rộng rãi dung nạp rất nhiều trong vô lượng kiếp nói công đức của đại thừa. Và kẻ hành trì theo thừa này không làm sao cùng tấn được trong tất cả các thừa. Đại thừa này tôi thân chỉ tâm thọ trì đại thừa sẽ được đến ngồi cõi bồ đề, không còn bị ràng buộc chướng ngại. Vô thượng thừa này thăng tất cả hạ liệt thừa, ta ngồi với cõi bồ đề quan sát mười hai nhân duyên. Vì thương xót chúng sanh nên nói kinh Đại Thừa. Mười phương các chúng sanh nếu tu theo thừa này sẽ được không tăng giảm sức dung thọ như hư không. Cho nên Đại Thừa có công năng thần thông trí huệ lớn chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế tất cả chúng sanh đều nên tu tập, tất cả chúng cõi trời, thiên ma và ngoại đạo. Muốn trừ phiền não ràng buộc nên quy y Đại Thừa, như thế quyết sẽ được đầy đủ lục thần thông, tam minh tam đạt, có thể dẹp các ma ngoại đạo cùng những bọn tà kiến. Pháp Đại Thừa rất thiết yếu, hãy phá các phiền não khiến đầy đủ mọi căn lành. Cho nên công năng của Đại Thừa thật khó nghĩ bàn. Tất cả các pháp thế gian cùng pháp xuất thế và pháp hữu học vô học đều nhiếp trong Đại Thừa. Thiện nam tử, nếu chúng sanh nào làm điều ác, lấy gần gũi kẻ tà kiến hạng ác tri thức, nên bảo họ mau cải hối và tránh xa ngay những người ấy, là quay lại quy y Đại Thừa. Nếu người chẳng ưa thích cầu học Đại Thừa thì không thể phá được phiền não. Muốn cầu giải thoát phải học Đại Thừa. Nếu có bậc đại nhân hiểu đại sự, nghe nói Đại Thừa sanh lòng hoan hỷ, nên biết đó tức là hạng người Đại Thừa, hành giả được tâm vắng lặng, đầy đủ thần thông đều nhờ bấy dùng Đại Thừa để tự trang nghiêm. Nếu có người nào hành đại hạnh đó là không làm dứt hạt giống tam bào. Nếu có người nào hướng theo pháp Đại Thừa, kẻ đó liền được vô lượng phước, có thể đến các thế giới mười phương, cúng dường mười phương vô lượng chư Phật. Như thế kinh Đại Thừa Phương Quang, các thừa thế gian không thể thắng nổi, đầy đủ oai đức phá sanh tử. Cho nên Đại Thừa thật khó nghĩ bàn, khiến được sắc lực, được tự tại thành tựu đầy đủ pháp tánh chân thường. Nếu ai nương theo Đại Thừa này, người đó sẽ được hưởng sự vui vô thường. Bậc có thể xả mình bố thí tu đạo từ bi, do vị đã được vô thượng thừa bậc tri giới tinh tấn, tu phạm hạnh có thể dùng thàn thần thông che nhật nguyệt, đều do từ lâu đã tu hạnh Đại Thừa. Nếu tự tâm thường tinh tấn siêng cầu tu tập, người đó sẽ được Đại Thừa. Nếu bị vô lượng quả bao khổ nào, tu theo Đại Thừa tất được trừ diệt. Nếu có kẻ thể an trụ nơi kinh điển Đại Thừa, sẽ được hưởng sự an vui như chư Phật, lại đầy đủ chánh niệm thường tinh tấn, được như ý thần thông lực bực nương theo chánh pháp và chân nghĩa đều do từ lâu đã tu kinh đại thừa. Bất đầy đủ thập lực tứ vô sở uy, 32 tướng đẹp trang nghiêm, đắc kim cang tam mùi cùng nhất thiết trí đều do từ lâu đã tu pháp đại thừa vậy. Thiện nam tử, nếu người nào trì kinh đại thừa này từ một chữ một câu cho đến một bài kệ, sẽ được thoát hết các khổ nạn, trọn không đọa ác đạo, được đến chốn an vui trong đời ác về sau. Nếu ai được bản kinh này ta đều thọ kỹ cho chắc chắn sẽ thành Phật đạo. Nếu trì kinh này Phật thường gần người đó, kẻ ấy cũng thường gần Phật. Người đó hộ trì Phật pháp, chứ Phật cũng hộ trì kẻ ấy, khiến cho được đại thần thông, đại trí huệ hay chuyển đại pháp luân, độ các nẻo sanh tử, phá hoại ma quân. Khi xưa ta ở chỗ Đức Định Quang Như Lai, nghe kinh Phương Quảng này nên được an trụ pháp nhân, được thọ ký cho hiểu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi ta diệt độ, nếu ai tu học kinh này ta cũng thọ ký cho người đó sẽ thành Phật. Kẻ nào ở đời vị lai hiểu được nghĩa kinh này, nên vì những chúng sanh mê tối mà diễn nói, Như Lai tuy chẳng còn hiện thân ở đời, song ngôi tam bảo vẫn chẳng dứt, cũng như Phật còn hiện thế. Vì sao? Bởi ta từ nơi vô lượng chư Phật đã thọ trì kinh điển này, từng ở trong đời mạt kiếp vì người mà diễn nói, nên ngày nay mới được 32 tướng vậy. Khi ấy hư không tạng Bồ Tát thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, tất cả chư Phật đều nói 32 tướng. Nay Thế Tôn cũng nói 32 tướng, vậy do nhân hạnh gì mà được thành tựu các tướng đẹp ấy? Cuối xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con. Phật bảo hư không tạng Bồ Tát này, thiện nam tử, Như Lai do thành tựu vô lượng công đức nên mới được 32 tướng. Dù ta nói đến cùng kiếp các nhân duyên ấy cũng không thể hết được. Nay ta sẽ vì ông mà nói lượt qua thôi. Như Lai do chỉ tâm hộ trì tịnh giới nên được tướng lòng bàn chân bằng phẳng. Do tu tất cả hạnh huệ thi nên được tướng lòng bàn chân có ngàn vòng xoay. Do chẳng lừa dối tất cả chúng sanh nên được tướng gót chân đầy đặn. Do hộ trì chánh pháp nên được tướng ngón tay thon dài. Do không phá hoại người nên được tướng tay chân có màng mỏng giao tiếp. do dụng đôi mắt vui tươi nhiễm màu, khi cung dân bố thí nên được tướng tay chân mềm mại. Do đem thức ăn trong sạch bố thí nên được bãi chỗ nơi thân đầy đặn. Do vui ưa nghe chân pháp nên được tương bắp dễ tròn trăng như con hươu. Do che giấu tội lỗi của người nên được tướng mã âm tàn. Do tu pháp thập thiện nên được tướng thân trên như sư tử vương. Do thường đem pháp lành giao qua chúng sanh nên được tướng đôi vai bằng no đầy. Do cứu giúp người khỏi sợ hãi nên được tương cánh tay khuỷu tay tròn trăng. Do thấy người kiến tạo ngôi tam bảo vui mừng giúp đỡ nên được tương tay dài chăm gối. Do thường tu muôn pháp lành nên được tướng thân hình thanh tịnh. Do thường cho thuốc người có bệnh nên được tướng ăn vật gì đến cổ đều không lộ hiền. Do thường phát tâm trang nghiêm tu pháp lành nên được tướng hàm sư tử. Do đối với tất cả chúng sanh một lòng bình đẳng nên được tướng 40 cái răng. Do vui vẻ hòa hợp không tránh kiện nên được tướng răng kinh. Do đem trân bảo bố thí nên được tướng răng bằng. Do thân miệng ý trong sạch nên được tướng răng cửa trăng. Do giữ bốn điều lỗi của miệng nên được tướng lưỡi rộng dài. Do thành tựu vô lượng công đức nên được tướng các thức uống ăn vào miệng đều biến thành thưởng gì. Do thường đem lời dịu dàng nói với chúng sanh nên được tướng phạm âm. Do tu tập tự tâm nên được tướng đôi mắt rộng dài. Do chí tâm cầu đạo vô thượng bồ đề nên được tướng lông mi như ngưu vương. Do khen ngợi công đức của người nên được tướng bách hào. Do cung kính cúng dường cha mẹ hòa thượng A Xà Lễ Sư nên được tướng nhục kê. Do ưa thích nói pháp đại thừa nên được tướng thân mềm mại. Do vui mừng trải tỏa cũ cho bậc tôn trưởng nên được tướng kim quang minh. Do xa lìa việc xùm với nhau nói chuyện thế gian nên được tương mỗi mỗi chân lông đều hiện sắc xanh biết. Do vui nhận lời răng dạy của bản lành sư trường nên được tướng lông trên thân nhỏ mướt. Do chẳng đem việc ác gắng cho chúng sanh nên được tương sắc ánh nhuần. Do thường khuyên chúng sanh tu tam muội nên được tướng viên mãn như ni câu đà. Do sanh xứ nào cũng ưa thích tạo tượng Phật nên được tướng sức như đại lực sĩ. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do thành tựu vô lượng công đức như thế nên được 32 tướng cùng các vẻ đẹp trang nghiêm. Hư không tạng Bồ Tát thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con quan các pháp đều không có tướng màu. Lại quán Như Lai cũng chẳng phải thật có các nhân hạnh đó. Tại sao Thế Tôn lại nói rộng tu muôn hành? Con quán từ Phật Pháp Tăng cho đến khổ tập diệt đạo, ngũ ấm lục nhập thập nhị nhân duyên, các ba la mật. Nhân quả trong ngoài, không vô tướng vô nguyện đều, chẳng thấy sanh ra cũng chẳng thấy diệt mất. Như quyền, như hoa, như bóng, như vàng, như trăng dưới nước, như lông rùa, như sừng thỏ, như hoa đốm giữa hư không, như thạch nữ có con, như mặt bóng ao, như cởi bóng chim trăng, tở có tở không. Và tất cả các pháp có không, chẳng có, chẳng không, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng trong, chẳng ngoài, chẳng kiến, chẳng thức, cũng đều như hư không. Thế sao Phật lại nói ta tu các pháp, còn quán Như Lai cũng chẳng phải chúng sanh thọ mạng sĩ phu, cũng chẳng phải mắt, chẳng phải sắc, chẳng phải sắc tướng hành, chẳng phải tai, chẳng phải thanh, chẳng phải thanh tướng hành, chẳng phải mùi, chẳng phải hương, chẳng phải hương tướng hành, chẳng phải lưỡi, chẳng phải vị, chẳng phải vị tướng hành, chẳng phải thân, chẳng phải xúc, chẳng phải xúc tướng hành, chẳng phải ý, chẳng phải pháp, chẳng phải pháp tướng hành, chẳng phải thức, chẳng phải sắc, chẳng phải thức sắc tướng hành, chẳng phải sắc, chẳng phải khổ, chẳng phải sắc khổ tướng hành, con quán Như Lai, chẳng phải ta, chẳng phải người, chẳng phải hành, chẳng phải âm, chẳng thật, chẳng hư, chẳng tụ, chẳng tan, chẳng ra, chẳng vào, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Còn quán Như Lai không đi không lại, không có trụ xứ, không có tâm ý thức, không có nghiệp thân miệng ý, chẳng một chẳng hay, không có quá khứ hiện tại vị lai, chẳng nhớ chẳng sạch, không có ta người, chúng sanh thọ già, còn quan các cái pháp chẳng thường chẳng đoạn, không sanh không diệt, không tu không hành, không xả không thọ, rốt ráo thường trụ, Như Lai và các pháp đều như thế, tại sao Thế Tôn lại nói rộng tu muôn hành? Bây giờ Đức Phật khen ngợi hư không tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: lành thay thiện nam tử, ông ở trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, đã thâu hiểu từ lâu nghĩa không của vô thượng đại thừa, đã biết suốt muôn pháp đều về nơi không tịch, cũng như hiểu rõ chư Phật dẫn rốt cái ráo thường trụ, thiện nam tử. Ví như hạt châu lưu ly quy bao, tuy ở trong bùn trải qua ngàn năm, vì tâm nó vốn trong sạch, nên khi ra khỏi bùn vẫn còn nguyên bản chất. Các ông nay cũng như thế, đã thâu rõ pháp tương tánh vốn thanh tịnh. Các ông tuy trong ba còi, trong đám bùn lầy năm món ngũ trược, giúp Phật để hoằng dương giao pháp, cũng không bị bùn làm ô nhiễm. Bởi không bị ô nhiễm nên mới hỏi ta nghĩa đó vậy. Thiện nam tử, hãy để ý lắng nghe, nãy ta nói cho biết. Tất cả muôn pháp nguyên lai không có tướng màu, do có văn tự nên tạm nói có pháp, thật ra trong pháp không có văn tự. Trong văn tự không có pháp gì, lưu bà nên có ngôn ngữ văn tự. Trong văn tự không có bồ đề, trong bồ đề không có văn tự. Đệ nhất nghĩa đế tuy không có văn tự, nhưng trong đạo thế tục nói ra có văn tự. Chúng sanh Phật tánh lại đạo vô thượng bồ đề vốn chẳng lìa văn tự. Thiện nam tử, nói đúng ra Như Lai vô tận vô sanh, chẳng tu chẳng hành nhưng lìa các sự tu hành thì không vào chánh gì. Như Lai cũng chẳng phải bậc nhất sanh bổ sư, chẳng sanh lên cõi trời đâu xuất đà, chẳng từ đó mà hạ sanh nhân gian, chẳng ở thai chẳng ở đời. Đối với tất cả các pháp tâm không trụ trước, Như Lai chẳng nói ta đã vượt khỏi sanh già bệnh chết, chẳng nói trong bốn phương mỗi phương đi bài bước. Cũng chẳng tự nói ta là bậc vô thượng tôn ở thế gian. Như Lai chẳng phải thật ở trong cung, vui cùng thế nữ, chẳng tập những kỹ thuật ở thế gian. Cũng chẳng học cởi ngựa đâu sức, vì muốn độ chúng sanh nên thị hiện cảnh người già. Vì phá hoại sự tham chấp sắc thân nên thị hiện tướng bệnh khổ. Vì phá hoại sự tham thọ hưởng nên thị hiện tướng chết. Vì phá hoại lòng tham đâm ngã và ngã sợ nên thị hiện tướng sa môn xuất gia. Vì muốn khiến chúng sanh chẳng cầu nơi thân hàng phạm thiên đế thích, mà cần cầu pháp vô thượng xuất thế, nên thị hiện vượt cung thành thoát ly sự ràng buộc trong ba còi. Lại thị hiện chẳng phải nhân quả trước sau, thị hiện không sân ai. Thế nên sử dụng 32 tướng trang nghiêm sắc thân làm gì, muốn chỉ cho chúng sanh ruộng phước tốt lành. Xả trân châu ao gầm, bỏ chuỗi anh lạc buông thả, kẻ xiển đà la theo phục vụ, là thị hiện rũ sạch tất cả muôn duyên phiền não. Cách bỏ râu tóc là thị hiện xa lìa sự tham trước tất cả pháp. Thọ trì áo cà sa là thị hiện xa điều phục chúng sanh. Đến ông quốc đã già la tham hỏi, thọ pháp là thị hiện phá hoại tâm tự cao. Tu sáu năm khổ hạnh làm gì hàng phục ngoại đạo. Thọ thức uống ăn là thị hiện tùy thuận theo pháp thế tục. thọ dược thảo là thị hiện sự biết vừa đủ, ngồi trên đệm cỏ là tỏ sự phá trừ kiêu mạn. Chư thiên long thần khen ngợi cung kính là nêu rõ quả báo công đức trang nghiêm, hàng phục ngoại đạo là tỏ sức dũng mạnh, tay mặt chỉ xuống đất là tỏ công lực của sự tạo phước, đại địa chấn động là tỏ sự báo ân, tu vô tướng vô nguyện đắc vô thượng bồ đề là thị hiện biết suốt các cái pháp tướng vậy. Thiện nam tử quan các cái pháp bình đẳng nên gọi là Phật, trí huệ của Phật không ai thắng nổi. Nói pháp thiệt yêu biết Phật quá khứ hiện tại vị lai, vì nghĩa đó nên gọi là Như Lai. Thầy biết rành rõ việc ba đời, các pháp tâm chẳng lành nên gọi là Tát Bà Nha. Lời nói chân thật nên gọi là Thiện Nhân Sư vậy. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.